Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đang đi loạt bài rất là quyền năng, và xin thân linh Chúa ngày hiện diện với chúng ta trong giờ phút này. Và chủ đề của chúng ta hôm nay đó là quyền năng của lửa. Và tôi cảm nhận cái sự hiện diện của Chúa trong giờ phút này. Bây giờ chúng ta hướng về Ngài và chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha của chúng con, con cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài. Chúa ơi, Ngài không những chết để đền tội cho chúng con, Ngài chuộc chúng con ra khỏi sự rủa sả, ra khỏi cơn thạnh nộ về sau, nhưng mà Ngài ban cho chúng con quyền năng của Ngài để hầu cho chúng con có thể sống đẹp lòng Chúa và có một đời sống thánh khiết. Chúa ơi, con cầu xin lửa Thánh Linh Chúa ngày giáng xuống trên mỗi cuộc đời của chúng con. Ngay giờ phút này, bất cứ cái gì không đẹp lòng Chúa trong tâm trí của chúng con, trong cảm xúc của chúng con, trong ý muốn của chúng con, bị đốt cháy bởi quyền năng lửa Thánh Linh Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và con mời sự hiện diện của Thiên Đàng. Con mời sự hiện diện của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh đầy dẫy trên mỗi chúng con, đầy dẫy lửa trong đền thờ của Ngài, trong cuộc đời của chúng con. Và Chúa ơi, Ngài làm cho buổi học của chúng con trở nên bứt phá, Ngài làm cho đời sống của chúng con trở nên bứt phá bởi quyền năng của lửa Ngài để thánh hóa, để giải cứu chúng con và làm cho chúng con có thể dấy lên và sáng lòe ra cho Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Con xin sự thánh hóa của Ngài, con xin sự tha thứ của Ngài, con xin sự hiện diện của Ngài làm cho buổi học của chúng con được đầy dẫy phước hạnh của Chúa và làm cho mỗi lòng của chúng con mở ra để đón nhận sự sức dầu tươi mới, quyền năng của lửa Ngài trên mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ vì cớ chúng ta không có thời gian để đi vào gạch những cái từ quan trọng, nhưng mà tôi tin là anh em cũng đã biết được vì tôi đã hướng dẫn rất là nhiều buổi tối. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong bài học, và sau cái giờ này tôi sẽ hướng dẫn các anh em cầu nguyện theo kiểu của đình tạm. Và tôi không biết trong tuần vừa rồi anh em học, anh em có ứng dụng hay không. Nhưng mà nếu anh em ứng dụng, anh em sẽ kinh nghiệm được Ngài. Còn nếu không, chúng ta học và bài học sẽ trôi đi. Cho nên xin Chúa cho, vì đây là cả cái tấm lòng của tôi đặt vào trong cái loạt bài học này. Để mục tiêu của tôi là gì? Thứ nhất, tôi muốn đem lời Chúa đến cho các anh em để nắm bắt lẽ thật và sống cho Chúa bằng lẽ thật. Thứ hai, tôi giúp đỡ anh em để bước được vào trong sự hiện diện vinh hiển của Ngài. Vì cớ nhiều khi chúng ta cứ nói chúng ta tìm Chúa, nhưng mà rồi chúng ta không thể nào có một cái sự bứt phá trong cái sự tìm kiếm Chúa. Thì đây là loạt bài giúp cho chúng ta, vì khi chúng ta được tẩy rửa tội lỗi, được thánh hóa bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, thì chúng ta mới bước được vào trong sự vinh hiển của Chúa, vì Ngài dành sẵn cho chúng ta rồi. Bây giờ câu gốc của chúng ta xin tất cả theo dõi ở trong Amos đoạn 5 câu 6. Nếu có thì được anh em nên đọc theo những cái câu kinh thánh này để giúp cho chúng ta xác quyết và thừa hưởng lời của Đức Chúa Trời, vì lời của Chúa là cơ nghiệp Chúa dành cho chúng ta. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va thì các ngươi sẽ sống. Bằng chẳng vậy, Ngài sẽ như một ngọn lửa thiêu đốt hừng lên trong nhà Giô-sép ở Bê-tên, không ai có thể tắt được. Mục đích của bài học trong Hebrew đoạn 12 câu 29, vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Qua tuần tự bài học, chúng ta đã thấy Chúa Ngài rất là thích ở với chúng ta. Ngài muốn đi với chúng ta, trò chuyện với chúng ta, yêu thương chúng ta, chăm sóc chúng ta. Và Ngài muốn cho chúng ta hiểu Cha của mình như thế nào. Và qua đám mây, chúng ta thấy được sự vinh hiển của Chúa. Và bây giờ chúng ta sẽ học để thấy cái quyền năng của Chúa, cái sự vinh quang của Chúa, sự thánh khiết của Chúa ở trong lửa. Và khi chúng ta hiểu được Ngài, chúng ta sẽ tập để kính sợ Đức Chúa Trời. Vì có thể chúng ta chưa học để nhận ra những bản tánh của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta không biết. Bây giờ Chúa qua lời của Đức Chúa Trời, Ngài chứng minh cho chúng ta. Ngài dẫn chúng ta để mỗi ngày chúng ta lên chốn cao hơn. Và khi chúng ta hiểu Ngài, chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa rất là dễ dàng. Và đây chúng ta sẽ nhìn thấy lửa vinh quang của Ngài, lửa hiện diện của Ngài ở tại Sinai. Ở trong suốt đoạn 19 câu 18, và bây giờ khắp núi Sinai đều có điều ra khói, vì Đức Giê-hô-va ở trong lửa giáng lâm nơi đó, khói ra khác nào khói của lò lửa lớn kia, và cả hòn núi đều rung động cách kịch liệt. Trong suốt đoạn 24 câu 17, cảnh trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va nơi đỉnh núi trước mặt dân Israel khác nào như đám lửa hừng. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta biết Ngài là lửa, và lửa thì thiêu đốt. Và Chúa Ngài hiện diện ở tại nơi đền tạm. Trong Dân Số Ký đoạn 9 câu 15, vả ngày người ta dựng đền tạm thì trụ mây bao phủ đền tạm và trại chứng cớ, ban chiều dường có một vần lửa ở trên đền tạm cho đến sáng mai. Ban ngày là trụ mây, Chúa che phủ cả hàng triệu người Israel trong thời điểm bây giờ, để làm cho họ được mát giữa nơi sa mạc nóng cháy. Và ban đêm thì lạnh, cho nên có lửa để sưởi ấm tại nơi đền tạm như là một cái gọi là điện lực để thắp sáng cho tất cả dân sự của Chúa trong thời điểm bây giờ. Vì tất cả trại vây quanh đền tạm, cho nên ánh sáng của Ngài đủ cho tất cả mọi người. Ai cũng đều được kinh nghiệm sự sáng của Ngài. Ai cũng đều kinh nghiệm được sự ấm áp của Ngài. Và lửa của Chúa để bảo vệ dân sự của Ngài. Ở đây chúng ta cũng nhìn thấy Chúa viết lời của Chúa từ nơi lửa. Ở trong Phục Truyền đoạn 9 câu 10, và Đức Giê-hô-va trao cho ta hai bảng đá bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra, có đủ những lời mà Đức Giê-hô-va từ giữa lửa tại trên núi có phán ra cùng các ngươi trong ngày nhóm hiệp. Vậy ta bèn xây lại đi xuống núi, cả núi vẫn có lửa cháy. Hai tay ta cầm hai bảng đá về sự giao ước. Lời của Đức Chúa Trời được viết bằng lửa. Và ông Môi-se đã nhận hai bản luật pháp đến từ chính tay Đức Chúa Trời viết ra. Và Ngài ban cho dân Israel để Ngài muốn cho dân sự của Chúa bước đi trong sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Ở trong Thi Thiên 29 câu 7, tiếng Đức Giê-hô-va khiến những lằn lửa văng ra. Khi Ngài phán, lửa văng ra. Cho nên đối với tôi, lời của Đức Chúa Trời từ Cựu Ước, Tân Ước đều được sự sức dầu, đều được sự soi dẫn, đều được đến bởi lửa của Ngài để thiêu đốt mỗi cuộc đời của chúng ta, làm cho chúng ta được thánh khiết. Trong Giê-rê-mi đoạn 5 câu 14, vậy nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán như vậy, vì các ngươi đã nói lời đó, này, ta sẽ khiến lời ta nên như lửa trong miệng người, dân này sẽ như củi và lửa ấy sẽ nuốt nó. Chúa sức dầu cho Giê-rê-mi, ban cho ông lời của Ngài như lửa ở trong lòng của ông, ở trong xương của ông và ở trong miệng của ông. Cho nên nếu ngày hôm nay chúng ta nhận lời của Đức Chúa Trời, không những lời của Chúa ở trong lòng của chúng ta, mà lời của Chúa sẽ bắt đầu phát ra để quyền năng của Chúa được khai phóng trên môi miệng của chúng ta. Và khi dân Israel họ chống nghịch lại với Giê-rê-mi vì lời của Chúa ở trong miệng của Giê-rê-mi, họ chịu không nổi. Họ muốn tiêu diệt Giê-rê-mi nhưng mà không tiêu diệt được. Họ đốt Kinh Thánh để tiêu diệt lời của Đức Chúa Trời nhưng họ không thể đốt được. Vì lời của Chúa là lửa và lời của Chúa tồn tại cho đến đời đời. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 23 câu 29, lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Lời của Chúa là lửa, để đốt cháy, để thiêu rụi. Và lời của Chúa là búa để đập vỡ đá. Nếu nơi nào trong lòng của chúng ta cứng cỏi, Chúa như búa để đập vỡ đá trong lòng của chúng ta. Nếu nơi nào trong đời sống của chúng ta là rác rến, đời sống của chúng ta là những cái mà ô uế, Chúa có thể ban lời của Ngài để thiêu rụi những điều đó, để thánh hóa đời sống của chúng ta. Trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ học về của lễ được dâng lên tại bàn thờ, và chúng ta thấy cái đền tạm của Chúa từ trên là lửa, nơi dâng tế lễ là bằng lửa, rồi lửa trong nơi thánh. Tôi sẽ giúp cho anh em để cầu nguyện, và lời cầu nguyện này đem đến một sự bứt phá rất là lớn trong đời sống của chúng ta. Jeremy đoạn 20 câu 9: Nếu tôi nói, tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa, tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng không chịu được nữa. Người nào thật sự có lời của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình, lửa sẽ cháy tận đến xương của chúng ta. Cho nên Chúa Ngài muốn lời của Chúa vào trong hồn, trong linh, trong cốt, trong tủy. Cốt là xương, tủy là trong xương. Rồi bắt đầu lời đó mới xem xét mọi ý tưởng và ý định trong lòng của chúng ta. Những tư tưởng, ý định được Đức Chúa Trời xem xét. Và những cái gì không thuộc về Chúa, Ngài bắt đầu ban quyền năng của Ngài. Ngài chỉ cho chúng ta, và lửa của Chúa đốt cháy những tư tưởng đó, đạp đổ những đồn lý đó trong đời sống của chúng ta, để càng ngày giúp cho chúng ta cháy lên cho Chúa Giê-xu. Lý do đời sống của chúng ta yếu đuối, đời sống chúng ta nguội lạnh, vì chúng ta thiếu lửa thánh linh của Ngài. Chúng ta thiếu lời sự sống của Ngài. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không đọc kinh thánh, không nghĩa là chúng ta không biết lời Chúa, nhưng mà khi chúng ta tin, chúng ta hiểu về Ngài, thì lời của Chúa mới bắt đầu hành động trong lòng của những kẻ có lòng tin. Còn nếu không, lời đó chỉ ở trên tâm trí của chúng ta, hay là chúng ta nghe ngoài lỗ tai, nhưng mà nó không có vào được trong lòng của chúng ta, vì trong lòng của chúng ta không có chỗ cho lời của Ngài. Ở trong suốt đoạn 13 câu 21, chúng ta sẽ thấy lửa của Chúa để soi sáng. Đức Giê-hô-va đi trước dân sự ban ngày, trong một trụ mây để dẫn đường đi, ban đêm trong một trụ lửa để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự, trụ lửa ban đêm cũng vậy. Sự hiện diện của Ngài đối với dân Israel rất thật. Ngài hiện diện ban ngày để che phủ họ, ban đêm lửa soi sáng cho họ, để họ đi suốt hành trình để đến Canaan. Và đây cũng là ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của chúng ta. Ban đêm trụ lửa vẫn còn đang hoạt động, ban ngày trụ mây vẫn còn đang hoạt động. Chút nữa chúng ta sẽ thấy trong thời kỳ Tân Ước, lửa của Chúa vẫn còn đang ở trên mỗi đời sống của chúng ta. Và chúng ta thấy tình yêu của Ngài. Ngài luôn luôn muốn gần với chúng ta. Ngài luôn luôn muốn đi cùng với cuộc đời của chúng ta. Ngài luôn luôn muốn dẫn lối cho chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay nhiều khi bởi ý riêng của chúng ta tẻ tách ra khỏi sự hướng dẫn của Ngài. Cho nên giờ phút này chúng ta sẽ trở lại để ở dưới sự che phủ của Ngài. Và chúng ta sẽ thấy trụ lửa ngăn cách khỏi kẻ thù. Ở trong suốt đoạn 14 câu 20, trụ mây đứng về giữa khoảng trại người Egypto và trại dân Israel, làm áng mây tối tăm cho đàn này, soi sáng ban đêm cho đàn kia, nên trọn cả đêm hai trại chẳng hề sát gần nhau được. Có một sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta và kẻ thù. Ngài làm cho nó tối tăm, nó không thể nào nhìn thấy chúng ta được. Và Ngài cứ tiếp tục soi sáng cho chúng ta để chúng ta tiếp tục hành trình tiến về thiên quốc. Chúng ta đang đi để càng ngày càng gần về thiên đàng. Cho nên anh chị em ơi, hãy để cho Chúa soi sáng chúng ta. Hãy để cho Đức Thánh Linh của Ngài dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Vì cái hành trình chúng ta đang đi tới, Và ma quỷ luôn luôn muốn làm cho chúng ta đi vòng vòng, mất nhiều thời gian, chạy bá vơ, đánh gió, chạy không có mục tiêu gì cả. Thời điểm này phải chấm dứt những điều đó để quay trở lại và nói: Chúa ơi, con cần sự hướng dẫn của Ngài, con cần sự hiện diện của Ngài, con khao khát Ngài, để Thánh Linh của Chúa nung nấu trong lòng của chúng con, bảo vệ chúng con. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta thấy chung quanh chúng ta nghe những tin tức rất là tiêu cực, nhưng mà tại sao chúng ta vẫn còn được bình an? Lửa của Chúa đang vây lấy chúng ta. Và trong Sa-ti-ri đoạn 2 câu 5, vì ta, Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ làm tường bằng lửa chung quanh nó và sẽ làm sự vinh hiển ở giữa nó. Không những Chúa Ngài bảo vệ chúng ta bằng bức tường lửa, nhưng mà Ngài bảo vệ chúng ta và Ngài làm cho danh của Chúa được vinh hiển qua con dân của Đức Chúa Trời. Tôi tin tất cả những người nào khao khát Chúa, lửa của Ngài sẽ bắt đầu cháy trong đời sống của chúng ta. Để không còn phải yếu đuối, nguội lạnh, cầu nguyện không nổi, hát không nổi, đi nhà thờ không nổi, đọc kinh thánh không nổi, Chúa sẽ đốt cháy chúng ta. Và vừa rồi tôi mới nghe những cái thông tin và tôi rất là được khích lệ. Và tôi tin là Chúa Thánh Linh Ngài đang vận hành. Có một cặp vợ chồng, và tôi biết cặp vợ chồng này. Và họ đang trên cái tiến trình để ly dị. Vì cớ tình thương của hai người không còn nữa. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Chúa làm đến nỗi nhanh hơn sức tưởng tượng của tôi. Tôi nghĩ là nó đến có sự đổ vỡ. Nhưng mà bởi lửa của Ngài, Ngài đã đốt cháy kẻ thù và Ngài làm cho họ trở lại. Và khi mà tôi gọi điện, họ nói rằng tụi con đang ở thiên đàng. Chúa đem hạnh phúc trở lại. Chúa đem sự biến đổi trở lại. Rồi một em khác, lâu nay khi mà em nói chuyện với tôi là em nói toàn là những cái chuyện về làm ăn. Nhưng mà bây giờ em nói: cô ơi, con muốn dâng cuộc đời con hầu việc Ngài. Con cảm nhận và con hiểu được Ngài. Cho nên đây là thời điểm Chúa đem sự biến đổi của Chúa cho con dân của Đức Chúa Trời. Người nào khao khát, người nào làm cho tấm lòng của mình được trống không, lửa của Ngài đốt cháy những cặn bã trong cuộc đời của chúng ta, thì chính Chúa Ngài sẽ tuôn đổ ý muốn của Ngài cho đời sống của chúng ta. Tôi tin điều đó. Và ở đây chúng ta cũng sẽ nhìn thấy lửa để bảo vệ, lửa để ngăn cách kẻ thù, lửa để làm cho được vinh hiển, nhưng mà lửa cũng tiêu diệt kẻ thù. Ở trong Phục Truyền đoạn 9 câu 3, vậy ngày nay phải biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời, người đi trước người, như một đám lửa hừng sẽ tiêu diệt và hạ xuống các dân này trước mặt người. Người sẽ đuổi ra và diệt chúng nó cách mau, y như Giê-hô-va đã phán cùng người. Chúa Ngài bảo vệ chúng ta và Ngài đi trước chúng ta. Ngài ban lửa của Ngài đi trước để tiêu diệt kẻ thù của chúng ta. Nên nếu chúng ta bước đi mỗi ngày với Chúa, buổi sáng dậy, chúng ta cầu nguyện để xin lửa của Ngài được khai phóng trước chúng ta, thì kẻ thù sẽ không đứng nổi trước sự hiện diện của lửa Ngài. Mà chính Chúa đã làm cho dân Israel, khi họ nhờ cậy nơi Chúa, lửa tiêu diệt kẻ thù. Ngài đánh trọn thế cho chúng ta. Ngày hôm nay tôi nghe có nhiều người nói với tôi rằng: ôi em mệt quá, ôi em phải đánh trận như thế này, ma quỷ nó đánh em thế kia, ma quỷ nó đánh tôi, ma quỷ nó giật điện thoại của tôi, ma quỷ nó ngăn trở tôi. Nếu chúng ta ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, ở trong sự vinh quang của Ngài, ở trong lửa của Ngài, thì Ngài sẽ giải quyết những điều đó cho chúng ta. Và không ai đứng nổi trước lửa cả. Chúng ta thấy lửa đến là thiêu rụi tất cả. Mà lửa thiên còn lớn lao, càng kinh khiếp hơn nữa. Cho nên nếu chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài, Ngài sẽ giải quyết kẻ thù cho chúng ta. Và Chúa cũng đã làm cái điều này ở tại xứ Ai Cập bởi lửa của Ngài. Ở trong suốt đoạn 9 câu 24, vả có mưa đá sa xuống và lửa cháy rất mạnh pha lộn với, đến nỗi từ khi xứ Ai Cập lập quốc đến giờ chẳng có giống như vậy. Chúa đã chứng minh sự hiện diện của Ngài, sự binh vực của dân Israel đối với Pharaoh, đối với quần thần, đối với dân chúng, và Ngài đã ban lửa của Ngài, mưa lửa xuống. Chính xin Chúa Ngài cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là ai, để chúng ta không cần thiết phải sợ kẻ thù, nhưng mà chúng ta đi trong sự hiện diện của Ngài, chứ không phải thách thức kẻ thù. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì lửa hiện diện của Ngài để chứng minh rằng Ngài ở với chúng ta. Lửa ở tại núi Sinai, lửa tại đền tạm, lửa trong lời của Ngài, lửa ngăn cách kẻ thù, lửa tiêu diệt kẻ thù, nhưng lửa cũng tiêu diệt kẻ phản nghịch trong Israel. Đây là điều để chúng ta học về bản tánh thánh khiết của Ngài. Chúng ta, nếu có thời gian, chúng ta đọc ở trong Dân Số Ký đoạn 16 mà chúng ta đọc hết đoạn, chúng ta sẽ thấy cái sự phản loạn của Cô-rê và bốn người nữa đã nổi lên để chống lại Aaron và Môi-se. Cô-rê là dòng dõi của Lê-vi. Chúng ta đọc ở trong Dân Số Ký đoạn 16 câu 1, và Cô-rê con trai của Yit-se-ha, cháu của Kê-hát, chích của Lê-vi, là dòng thứ ba của Lê-vi, con của Gia-cốp. Dục theo mình Đa-thang và A-bi-ram, con trai của Eli-áp, cùng Ôn, con trai của Phê-lết, cháu Ru-ben. Anh em họ hàng với nhau hiệp lại, chống lại Môi-se. Cô-rê là người chịu trách nhiệm trong sự hướng dẫn thờ phượng. Có thể ông hát hay, ông đàn giỏi, có thể trong cái ban nhạc của ông được hơn, trỗi hơn rất là nhiều người. Bây giờ họ muốn giành cái quyền của Aaron, họ muốn giành cái quyền của Môi-se. Và đây chúng ta thấy không những ông nổi lên với bốn người, mà bây giờ ông còn, họ còn lại dục cho cùng 250 người. Chúng ta thấy cái sự nổi loạn ở trong lòng của con người, nếu chúng ta không kiểm soát nó thì nó sẽ dấy lên khi có những người lãnh đạo, vì cái bản chất của chúng ta là nổi loạn. Dân Số Ký đoạn 6 câu 2, các người này với 250 người trong dân Israel vốn là quan tướng của hội, nghị viên của hội đồng, có danh giá, điều hiệp nhau giấy nghịch cùng Môi-se và Aaron. Không phải một hai người, số lượng rất là đông trong thời điểm bây giờ. Câu số 4 cho đến câu số 14, chúng ta thấy họ làm gì? Họ tranh cạnh với Aaron, họ lên án, họ chỉ trích, họ vu khống và quyết không vâng lời Môi-se. Chúng ta có thời gian, chúng ta sẽ đọc và sẽ thấy, anh em nên đọc để tránh những cái điều mà chúng ta dễ bị vướng mắc. Cho nên đó là lý do chúng ta hãy theo đám mây để Chúa hướng dẫn, hãy theo đám lửa để Ngài thánh hóa chúng ta, đừng theo đám đông. Trong Dân Số Ký đoạn 16 câu 16, đoạn Môi-se nói cùng Cô-rê rằng: ngày mai ngươi và toàn bè đảng ngươi với Aaron hãy ra mắt Đức Giê-hô-va, vì họ đang tranh giành với Aaron là thầy tế lễ thượng phẩm. Mỗi người hãy lấy lư hương mình, bỏ hương ở trong, rồi mỗi người dâng lư hương mình trước mặt Đức Giê-hô-va, tức là 250 cái lư hương. Ngươi và Aaron mỗi người cũng phải có lư hương mình. Vậy mỗi người lấy lư hương mình để lửa vào, bỏ hương trên, rồi đứng tại cửa hội mạc luôn với Môi-se và Aaron. Cô-rê hiệp cả hội chúng nghịch lại Môi-se và Aaron tại cửa hội mạc. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả hội chúng. Chúng ta thấy cái số lượng mà chống nghịch bắt đầu nó tăng lên. Hồi nãy chỉ có 5 người, rồi đến 250 người. Bây giờ họ khuấy động và cả dân chúng trong thời điểm bây giờ dấy lên nghịch cùng Aaron và Môi-se. Có bao giờ anh em đã trải qua cái cảnh mà tất cả mọi người chống lại mình không? Nếu chúng ta đi trong đường lối của Chúa, Ngài sẽ binh vực chúng ta, và sự vinh quang của Ngài đã hiện ra cùng cả hội chúng. Một điều đáng tiếc ở đây, họ đã học cái bài phản nghịch của Miriam không xa, vì cớ Miriam tranh giành là Chúa phán với mình đấy chứ. Đâu phải Chúa phán với ông Môi-se không? Vì thường Chúa phán với Môi-se, rồi Môi-se mới nói lại với A-rôn, mới nói lại với Miriam, mới nói lại với dân chúng. Họ không thích, họ chỉ muốn trực tiếp với Đức Chúa Trời. Và bây giờ một lần nữa chuyện này xảy ra. Và ở đây chúng ta thấy nó cứ tiếp diễn hoài. Nếu chúng ta không nhận biết một Đức Chúa Trời thánh khiết và thiêu đốt, thì chúng ta cũng rơi vào trong tình trạng này. Và từ câu 20 đến 23, chúng ta thấy Chúa Ngài hiện ra, Ngài binh vực chức vụ của Môi-se và A-rôn, và Chúa muốn tiêu diệt hết dân Israel trong thời điểm bây giờ. Nhưng mà Môi-se và A-rôn, họ đã sắp mình xuống, họ hạ mình để xin sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Và chuyện gì đã xảy ra? Đất đã hả miệng ra, nuốt Cô-rê và đồng phạm của họ, tài sản của họ. Rồi lửa giáng xuống để thiêu đốt 250 người. Trong dân số ký đoạn 16 câu 35, rồi một ngọn lửa từ Đức Giê-hô-va lòe ra thiêu hóa 250 người đã dâng hương. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói với Elisha, con trai thầy tế lễ A-rôn, biểu lượng các lư hương ra khỏi chỗ lửa cháy và đổ lửa của lư hương nơi xa, vì lư hương đã nên thánh. Còn những lư hương của các người đã phạm tội cùng sanh mạng mình. Họ phạm tội cùng sanh mạng mình, có nghĩa là tự họ chuốc lấy tai họa. Vì Đức Chúa Trời, Ngài có luật lệ của Ngài. Sự vinh quang của mặt trời khác với sự vinh quang của mặt trăng. Sự vinh quang của mặt trăng khác với sự vinh quang của những tinh thể khác. Cho nên Đức Chúa Trời, Ngài đã đặt những trật tự trong thiên nhiên, Ngài cũng đặt những trật tự trong vương quốc của Ngài, Ngài cũng đặt những trật tự trong hội thánh của Đức Chúa Trời, Ngài đặt những trật tự vào trong gia đình. Nhưng mà ngày hôm nay con người đánh mất những điều đó, cho nên tự họ chuốc lấy tai họa vào trong đời sống của mình. Thì chúng ta thấy lửa của Chúa, Ngài tiêu diệt kẻ thù, nhưng mà lửa của Chúa, Ngài cũng tiêu diệt kẻ phản nghịch trong dân Israel. Và ở đây khi Cô-rê và bốn người họ hiệp tác để họ chống lại Môi-se và A-rôn, và sau đó thì cùng 250 người để đồng ý để chống lại Môi-se và A-rôn, và sau đó thì cả dân sự hợp tác với họ để chống lại, thì sự vinh quang của Chúa để hiện ra và Ngài muốn tiêu diệt tất cả những người đó. Nhưng mà A-rôn và Môi-se đã hạ mình xuống để xin sự tha thứ của Chúa, thì sau đó đất đã nứt ra và nuốt Cô-rê và tất cả những tài sản của họ, cũng như là bốn người kia. Nhưng mà với 250 người thì lửa từ trời giáng xuống và đã đi ngang qua họ, tiêu diệt hết. Và sau đó thì ở trong câu 38 của dân số ký đoạn 16, còn những lư hương của các người đã phạm tội cùng sanh mạng mình, người ta phải lấy làm thành những tấm giác mỏng để bọc bàn thờ, bởi các lư hương đã dâng trước mặt Đức Giê-hô-va đã thành thánh. Những tấm giác đó sẽ dùng làm một dấu cho dân Israel. Cho nên Chúa Ngài nói với Môi-se hãy sử dụng những cái lư hương đã được nên thánh bởi lửa của Chúa đó, và chính những cái lư hương đó sẽ dùng để làm giác mỏng và bọc quanh cái bàn thờ dân tế lễ, để khi bước vào đền tạm thì mọi người đều thấy cái điều đó. Cho nên nước của Đức Chúa Trời chúng ta sẽ học tập để trật tự trong đời sống của mình. Chúa là một vương quốc của sự bình an và rất là trật tự. Vì khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta đi trong sự bình an, chúng ta đi trong sự che phủ, chúng ta đi trong sự sức dầu, chúng ta đi trong sự vinh hiển của Ngài. Và khi mà Ngài ra lệnh cho dân Sen là vào trong xứ Canaan phải đốt hết tất cả hình tượng, không chừa lại bất cứ cái gì. Ở trong Phục Truyền đoạn 7 câu 25, các ngươi phải thiêu đốt những tượng chạm về các thần chúng nó, chớ tham lam, cũng chớ lấy cho mình bạc hay vàng bọc các tượng ấy, e ngươi phải mất bảy trăng, vì vật ấy lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Tất cả hình tượng phải bị thiêu đốt bằng lửa cả. Cho nên ngày hôm nay, nếu con dân của Chúa, ai còn những hình tượng, ai còn những tấm hình mà liên quan đến hình tượng, chùa, chiền hay tất cả những gì trước đây, hãy nhân danh Đức Chúa Giê-xu để đốt cháy những cái đó. Và nếu trong lòng chúng ta có những hình tượng, nếu chúng ta coi một điều gì hơn Chúa, đó là hình tượng. Có thể là gia đình, xe cộ, tiền bạc, danh vọng, chức vụ hay bất cứ điều gì, hay là chính mình, thì xin Chúa ngay giờ phút này Chúa thiêu đốt hết và làm cho chúng ta được thánh hóa, được thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Bây giờ đó là những điều ở trong Cựu Ước. Bây giờ chúng ta coi trong Tân Ước, Chúa của chúng ta có thay đổi hay không? Ở trong Tân Ước chúng ta sẽ thấy trong Khải Huyền đoạn 2 câu 18, Đức Chúa Giê-xu là đấng có lời phán mắt như ngọn lửa. Ngươi cũng hãy viết thơ cho thiên sứ hội thánh Thyatira rằng: này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Chúa vẫn y nguyên, và lời của Chúa ra từ một đấng có mắt như ngọn lửa. Ngài nhìn thấy mỗi chúng ta, và Ngài muốn đốt cháy hết những cái gì không thuộc về Chúa trong chúng ta trong thời điểm bây giờ. Vì nếu không, khi chúng ta đối diện với Chúa, lửa cũng sẽ đốt cháy hết những công trình nào không thuộc về Chúa. Phần sau chúng ta sẽ thấy. Và bây giờ, ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 3, vá rõ thật rằng anh em là bức thư của Đấng Christ bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. Hồi xưa lửa của Chúa viết trên bảng đá, bây giờ lửa của Chúa là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài muốn viết trên tấm lòng bằng thịt của chúng ta. Cho nên Chúa vẫn y nguyên, nhưng mà cái cách của Chúa làm việc, vì chúng ta đang sống trong thời kỳ ân điển, cho nên nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà Ngài vẫn y nguyên. Và Chúa Giê-xu là đấng mà có lời phán mắt như ngọn lửa đó, Ngài sẽ làm phép báp têm cho chúng ta bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 11, ông Giăng nói gì? Về phần ta lấy nước làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn, song đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Và Chúa Ngài xác nhận điều này ở trong Công vụ đoạn 1 câu 5, vì chân dân đã làm phép tem bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép tem bằng Đức Thánh Linh. Ở đây chúng ta thấy hai phép tem. Phép tem về sự ăn năn là phép tem bằng nước. Và nếu anh em có thời giờ, chúng ta sẽ học lại cái bài mà Đức Chúa Giê-xu chịu báp têm. Trong đó tôi có giải thích báp têm như thế nào về bằng nước của dân, báp têm trong danh của Đức Chúa Giê-xu. Và ở đây chúng ta được nhắc lại báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 12, tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Chúa cảnh báo chúng ta. Cho nên bây giờ những gì không thuộc về Chúa, để cho Chúa đốt cháy đi. Vì nếu không nó cũng cháy trong một ngày gần đây. Và khi chúng ta đối diện với Ngài thì không còn cơ hội nữa. Cho nên Chúa muốn thánh hóa chúng ta, Chúa muốn đốt cháy chúng ta kể từ giờ phút này. Và bây giờ những điều Chúa nói, Ngài đã làm. Ở trong Công vụ đoạn 2, chúng ta thấy sự hiện diện của Đức Thánh Linh và lửa đậu trên đầu của mỗi người. Chúng ta hãy nói là lửa đậu trên đầu của mỗi người. Và lửa của Chúa Ngài đã giáng xuống trên 120 người. Trong Công vụ đoạn 2, bắt đầu từ câu 1, đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Và ở trong Ê-sai đoạn 4 câu 4, khi Chúa đem thần công bình cùng thần thiêu đốt mà rửa sự ô uế của những con gái Sion, tẩy sạch huyết Jerusalem khỏi nó. Trong Daniel đoạn 7 câu 10 phần A, trước mặt Ngài một sông lửa chảy ra và tràn lan. Cho nên lửa từ nơi thiên đàng Chúa khai phóng xuống. Và bây giờ Chúa khai phóng vì mỗi chúng ta là thân thể của chúng ta được gọi là đền thờ của Đức Thánh Linh. Cho nên bây giờ Chúa cứu chúng ta rồi và Ngài ban lửa cho mỗi một người. Ngày xưa Chúa, lửa của Chúa đậu trên đền tạm. Bây giờ chúng ta là đền thờ hay là đền tạm của Chúa, và Chúa Giê-xu là đền tạm. Bây giờ đấng đó đang ở trong chúng ta. Cho nên lửa của Ngài có trên đầu cho mỗi một người. Và xin Chúa cho để không những lửa của Chúa trên đầu của chúng ta, mà lửa của Chúa trong lòng của chúng ta, và chúng ta được ở trong dòng sông lửa của Ngài. Thì tất cả những cái gì đến gần chúng ta bị đốt cháy hết. Để đời sống chúng ta mới thánh khiết được. Và khi mà Đức Thánh Linh bằng lửa giáng xuống trên mỗi người, Đức Thánh Linh Ngài bắt đầu dẫn dắt dân sự của Chúa, giống như Ngài đã dẫn dắt dân Israel bằng trụ mây và trụ lửa trong thời kỳ cũ. Chúa Ngài đã dẫn dắt cuộc đời của Philip để giảng tin lành. Phi-e-rơ, rồi Chúa Ngài Thánh Linh Ngài hướng dẫn các môn đồ, và Chúa Thánh Linh Ngài hướng dẫn cuộc đời của Phao-lô, và Chúa Thánh Linh Ngài cũng thanh tẩy hội thánh khỏi tội lỗi. Ngày xưa chúng ta thấy lửa của Chúa đã đến và tiêu diệt kẻ thù, tiêu diệt những người phản loạn. Bây giờ lửa trong thời kỳ tân ước bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, mặc dù họ không thấy lửa, nhưng mà Thánh Linh của Ngài qua Phi-e-rơ, những người nào đã nói dối Chúa, những người nào nói dối với đầy tớ của Chúa, thì chính những người đó đã bị ngã chết. Và ông Anania và Sapphira đã nói dối Đức Thánh Linh, nói dối đầy tớ của Đức Chúa Trời. Họ ngã chết ngay tức thì. Ngày hôm nay chúng ta không thấy điều này diễn ra. Thứ nhất, có thể Đức Thánh Linh không hiện diện ở trong hội thánh của Ngài. Thứ hai, nhiều khi vì cớ ân điển của Ngài cho nên chúng ta không ngã chết giống như những người đó. Nhưng mà tâm linh chúng ta nguội lạnh, tâm linh chúng ta ngã chết. Đánh mất sự thông công, sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, đánh mất lòng nóng cháy của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta trở lại với Ngài và kính sợ Ngài, vì nhận biết rằng Ngài đang hiện diện trong chúng ta, Ngài đang hiện diện trong hội thánh của Ngài. Và bất cứ hội thánh nào có sự hiện diện của Đức Thánh Linh, Ngài sẽ bắt đầu làm cho tội lỗi phải ra khỏi hội thánh. Bất cứ cuộc đời nào có Đức Thánh Linh, Ngài sẽ làm cho tội lỗi ra khỏi đời sống của chúng ta. Ngài làm cho chúng ta không có còn muốn phạm tội. Và Ngài bắt đầu Ngài gìn giữ và dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Và đây Chúa, bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài cũng cảnh báo để chúng ta tránh khỏi sự lừa dối của kẻ thù. Ngày hôm nay chúng ta thấy không? Satan muốn hành động. Quyền lực của sự chết muốn bao trùm trên toàn thế giới. Nhưng mà điều đó là điều chúng ta có thể nhìn thấy. Nhưng mà có những cái mà chúng ta không nhờ lửa của Chúa, không nhờ sự soi sáng của Chúa, chúng ta sẽ bị mắc bẫy. Ở trong Timôthê nhất đoạn 4 câu 1, và Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt, có nghĩa là thời kỳ của chúng ta này, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ. Đạo lý của quỷ dữ. Khi chúng ta bội nghịch thì chúng ta sẽ bội đạo. Và khi mà bội đạo thì thần lừa dối sẽ dẫn dắt người đó. Và khi thần lừa dối dẫn dắt người đó thì nó sẽ dẫn người đó theo đạo lý của quỷ dữ. Tôi nghe một thông tin nói rằng một người đó là mục sư. Và trước đây ông nói rằng là ông đã tham gia rất là nhiều hệ phái khác nhau. Nhưng mà bây giờ ông không thấy lẽ thật cho đến khi ông gặp được một người và người đó được gọi là Đức Chúa Trời Cha. Và bây giờ người đó đã qua đời rồi, cho nên còn vợ của ông, cho nên được gọi là Đức Chúa Trời Mẹ. Và ngày hôm nay chúng ta nghe Đức Chúa Trời Mẹ ở tại Hà Nội được phát triển rất là nhiều. Mà người đó thay thế cho Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không đọc Kinh Thánh, không tìm kiếm lời Chúa, không ở trong lẽ thật của Ngài, thì lẽ dối sẽ bắt đầu dẫn dắt chúng ta. Và anh chị em ơi, đừng bao giờ để sự bội nghịch trong đời sống của chúng ta. Đừng để sự tranh cạnh, sự ghen ghét, vì đây là những ngày cuối cùng, chỉ cần sai một chút, chúng ta sẽ đi rất xa, sai một ly, đi tới một dặm. Nếu còn kịp quay về tạ ơn Chúa, nhưng mà có những người nhiều khi không còn kịp quay về nữa, thì là một điều vô cùng đáng tiếc. Cho nên đây lời của Chúa ngày cảnh báo, hãy để lửa của Chúa thanh tẩy chúng ta mỗi ngày. Và bây giờ, trong những ngày cuối cùng, chúng ta sẽ thấy lửa chỉ ra công trình của những người tin Chúa. Chúng ta không nói những người chưa tin Chúa vì chút nữa có phần của họ. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 12 cho đến câu 15, nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa. Và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu xong dường như qua lửa vậy. Tôi không biết có một hình ảnh nào để cho chúng ta thấy dường như qua lửa. Nhưng mà tôi thấy gia đình của ông Lót, khi lửa giáng xuống Sodom và Gomorrah để thiêu đốt Sodom và Gomorrah, họ đã chạy thoát bởi nhờ thiên sứ của Chúa đem họ đi. Nhưng mà Lót còn lại gì? Vợ ông cũng đã thành tượng muối. Con cái ông đã chạy trốn với ông, trở nên loạn luân. Và họ đã sanh ra một dòng dõi bị rủa sạ. Nếu đời sống của chúng ta, nếu ngày hôm nay còn kịp thời để ăn năn, còn kịp thời để chạy, nhưng mà nếu trong cái thời điểm cuối cùng chúng ta không còn gì cả. Vì đời sống của Lót, ông chỉ giữ cái đức tin được cho mình, nhưng mà đời sống của ông không ảnh hưởng đến vợ và con cái của mình. Họ đặt đức tin của họ trên vật chất, trên thế gian. Họ bằng lòng ở cái nơi mà Chúa đã lên chương trình để đoán phạt. Và ngày hôm nay thế gian này, Chúa cũng đã lên chương trình rồi. Cho nên mỗi người chúng ta hãy thức tỉnh kịp thời trước khi lửa đến. Và đây chúng ta sẽ coi, khi Chúa Giê-xu Ngài trở lại đó, Ngài trở lại trong ngọn lửa hừng. Trong Thê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 7, vả cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng. Và như hồi nãy chúng ta coi trong Đa-ni-ên đoạn 7 câu 10, tôi đọc phần A, bây giờ tôi đọc luôn. Trước mặt Ngài một sông lửa chảy ra và tràn lan, ngàn ngàn hầu hạ Ngài và muôn muôn đứng trước mặt Ngài. Sự xét đoán đã sắm sẵn và các sách mở ra. Chúa ghi lại hết tất cả những gì chúng ta làm trên đất này. Chúa ghi lại cái thái độ của chúng ta học Kinh Thánh. Chúa ghi chúng ta cái thái độ của chúng ta đến nhà thờ để thờ phượng Ngài. Quản lý thời gian, quản lý tiền bạc, quản lý gia đình, Chúa ghi lại hết. Và các sách mở ra. Nếu chúng ta có tên trong sách sự sống đời đời và những gì chúng ta làm cho sự vinh hiển của Chúa, chúng ta sẽ bước vào được hưởng những cái phước hạnh đời đời, vì chúng ta giống như là vàng, giống như bạc, giống như là bửu thạch, khi trải qua lửa những cái đó nó còn. Nhưng mà nếu chúng ta là gỗ, cỏ khô, rơm rạ, bị đốt cháy hết. Cho nên bây giờ những cái gì mà gỗ, cỏ khô, rơm rạ, để Chúa đốt cháy bây giờ. Rồi trong Khải Huyền đoạn 20 câu 7, khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả, và nó ra khỏi ngục mình nặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma Gót. Nó nhóm chúng lại để chiến tranh đông như cát bờ biển. Lúc này hội thánh Chúa được cắt đi rồi nha. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu, nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Chúng ta sẽ trở lại với Chúa, trở thành giống như một đội quân rất là lớn, và lửa từ trời thiêu diệt kẻ thù của Chúa là ma quỷ và tất cả những kẻ theo nó. Và Chúa sẽ tiêu diệt trái đất này bằng lửa. Trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 7, nhưng trời đất thời bấy giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Chúa đâu có cần phải lấy cái trái đất này lại. Chúa hủy diệt trái đất này, tiêu diệt nó bằng lửa, và ngày làm lại trời mới đất mới. Ngày làm muôn vật đều mới. Và lửa hình phạt cho ma quỷ và bè lũ của nó. Ở trong Khải Huyền đoạn 20 câu 10, còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và ghim, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Câu 14, đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Trong Khải Huyền đoạn 21 câu 8, còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ hình tượng, và phàm những kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ lửa và ghim cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Chúa ngài không tạo dựng địa ngục cho con người. Ngài tạo dựng địa ngục để hình phạt ma quỷ và các thiên sứ chống nghịch lại với ngài. Nhưng mà vì con người lắng nghe theo lời của ma quỷ, và họ cũng đồng có số phận như vậy. Cho nên anh chị em ơi, đây là thời điểm chúng ta tỉnh thức, đây là thời điểm chúng ta trở lại với ngài, đây là thời điểm để giảng tin lành của Chúa cho những người chưa tin, vì số phận của họ là ở địa ngục đời đời, không có chỗ thứ hai. Xin Chúa Thánh Linh ban lửa của Chúa trong giờ phút này, đốt cháy chúng ta, nung nấu chúng ta, thánh hóa chúng ta, và làm cho chúng ta bằng lòng chết cái bản ngã này để sống với Đức Chúa Giê-xu, để bước đi trong dòng sông lửa của Ngài, để lửa của Ngài ở trong chúng ta ở trong lửa của Ngài. Huyết của Chúa Giê-xu ở trong chúng ta, tẩy sạch chúng ta 24/24, và chúng ta được ở trong huyết của Đức Chúa Giê-xu để được bảo vệ, để được giấu ở trong dòng huyết của Ngài. Dòng sông sự sống của Ngài ở trong chúng ta để làm cho chúng ta được kết quả, để làm cho chúng ta trái thượng đạo luôn, làm cho chúng ta tươi mới, và chúng ta được nối kết với dòng sông sự sống từ nước ngôi của Đức Chúa Trời, và chúng ta được ở trong dòng sông của Ngài để Ngài đưa chúng ta đi, để cho chúng ta thấy được những điều mà Chúa muốn chúng ta thấy, làm những điều chúng ta làm. Và Ngài bắt đầu nhờ cái dòng sông sự sống, cái năng lực từ nơi Chúa, Ngài giúp cho chúng ta cầu nguyện, Ngài giúp cho chúng ta hạ mình, Ngài giúp cho chúng ta phục vụ, Ngài giúp cho chúng ta có trái mà đúng mùa của nó. Cho nên xin Chúa Thánh Linh Ngài làm việc trong lòng của chúng ta trong giờ phút này, giờ mỗi người chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Hãy khao khát Ngài trong giờ phút này. Hãy xin lửa của Chúa đốt cháy chúng ta trong giờ phút này. và lửa của Ngài đeo đuổi suốt cuộc đời của chúng ta. Nhưng nhờ Đức Chúa Giêsu, chúng con đến với Đức Chúa Trời. Lòng của chúng con mở ra cho Ngài trong giờ phút này. Chúa ơi, chúng con đứng trước sự hiện diện của Ngài. Và lời của Ngài là chính mình Ngài. Cho nên chúng con muốn trần trụi trước mặt Ngài. Chúng con không muốn giấu giếm bất cứ điều gì trong đời sống của chúng con. Xin lửa thiên của Ngài đến để đốt cháy chúng con trong giờ phút này. Đốt cháy tâm trí của chúng con, xác thịt của chúng con, để sự mong muốn phạm tội của xác thịt bị tiêu trừ. Để những điều gì bội nghịch với Chúa, chống lại với Chúa, bị đạp đổ, bị tiêu diệt, và ngày thánh hóa tâm trí của chúng con, để chúng con điều khiển cuộc đời của mình theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và Chúa ơi, lửa trong lòng của chúng con được thắp sáng luôn luôn, và lửa của Chúa đem đến sự chữa lành trong linh hồn của chúng con. Chỉ cho chúng con những gì mà chúng con còn giấu kín trong cuộc đời của mình. Và lửa đó tiêu diệt, thánh hóa và thắp sáng cuộc đời của chúng con lên, dẫn đường cho chúng con đi vào trong nơi thánh của Ngài. Và nhờ lửa của đèn bảy ngọn của Chúa, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh hướng dẫn cuộc đời của chúng con kể từ giờ phút này. Và Chúa ơi, nhờ lửa của Chúa mà chúng con dâng lên những mùi hương thơm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Từ nơi sâu thẳm của chúng con biết ơn Ngài. Từ nơi sâu thẳm của chúng con cảm tạ, ngợi khen, chúc tụng sự vinh hiển đời đời của Ngài. Và từ nơi sâu thẳm của chúng con biết kính sợ Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời của chúng con là đấng yêu thương, nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, không bắt tội luôn luôn, không giữ lòng giận cho đến đời đời, nhưng mà không kể kẻ có tội là vô tội, mà Ngài cũng là đám lửa hay thiêu đốt. Cho nên chúng con đồng ý với Chúa, thiêu đốt hết những gì không thuộc về Chúa. Những gì thuộc về Chúa sẽ được dấy lên trong giờ phút này. Dấy lên và sáng lòa ra cho Chúa Giêsu trong những ngày cuối cùng này. Cho nên con sẽ bước đi ở trong lửa của Ngài. Tràn ngập trong dòng sông lửa của Ngài. Kể từ giờ phút này. Và xin lẽ thật này bứt phá trong cuộc đời của chúng con. Khiến cho chúng con trỗi dậy cầu nguyện. Khiến cho chúng con trỗi dậy đọc lời của Ngài. Khiến cho miệng của chúng con bởi lửa của Ngài, ở trong miệng chúng con bởi lời của Ngài, để những cái gì chung quanh của chúng con, chính lời của Chúa sẽ thiêu đốt những điều đó và làm cho danh Chúa được sáng ra. Ngọn lửa thiên của Ngài bùng cháy trong chúng con, trong gia đình của chúng con, trong hội thánh của Chúa, và con chúng con đi đâu mang lửa thiên của Ngài, chứ không phải mang những lửa của xác thịt, của sự nóng giận, hay là mang những cái lửa mà địa ngục dục giả chúng con làm. Lửa của Chúa bắt đầu hoạt động trong đời sống của chúng con kể từ giờ phút này. Con cảm ơn Ngài. Con cảm nhận điều này. Con tin điều này. Và con biết Ngài đẹp lòng khi chúng con tái dâng cuộc đời này cho Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.